Võ Động Thiên Hà, chương 463, Thần Mạch Chi Huyết, góc truyện audio.com, vị trưởng lão vốn đăng ký cho Vân Thiên Hà rốt cuộc cũng từ trên ghê đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn lão già tóc màu lam, nói. Lam trưởng lão, bọn họ vừa mới vào quỷ cốc là người mới, cũng không biết ngươi là ai, mời không nên mang tính tình của ngươi đến đây ức hiếp người, hai tử này có thể kế thừa Khôn Lam Chi Diễm của Nhan Ma Ước cũng là cơ duyên, không phải hậu duệ linh tộc các ngươi thì đã sao? Vị Lam trưởng lão kia không nói lời nào, nổi giận đùng đùng đi tới bên cạnh bàn, đoạt lấy lệnh bài trong tay Hàm Nhi, nhìn thoáng qua tiếp tục quay sang trừng mắt nhìn Vân Thiên Hà. Hán tộc lão phu chẳng bao giờ nghe qua trên đời này có chủng tộc hán tộc này, ngươi rốt cuộc là ai, đi vào trong cốc dám giấu giếm sự thực, nói đúng sự thật đi, bằng không lão phu sẽ không khách khí. Lam trưởng lão, có chuyện đợi quỷ hoàng điện hạ trở về, chúng ta cẩn thận thương nghị, thỉnh không nên ở chỗ này cố tình gây sự. Làm một trưởng lão phu có quyền biết sự thực, bằng không chính là ngươi có chuyện gì đó giấu giếm lão phu. Vị trưởng lão đăng ký giật giật khóe miệng, lại không biết phản bác như thế nào. Làm trưởng lão cười lạnh một tiếng, không để ý tới, dứt khoát trừng mắt nhìn Vân Thiên Hà, nói. Chuyện lão phu không rõ, tự nhiên muốn tìm hiểu rõ ràng, phàm là người có động cơ không tinh khiết, quỷ cốc không dung nạp, tiểu tử, ngươi có nói hay không? Lúc vô tình lầm xông vào địa phương quỷ quái này, vốn đã là một chuyện vô cùng phiền muộn rồi, nhưng hiện tại lại bị người hoài nghi có động cơ không tinh khiết, cho dù tâm tình Vân Thiên Hà có trầm ổn hơn nữa cũng không khỏi dâng lên máu nóng. Hắn nắm chặt bàn tay lại, không buông ra, tâm tình ba động kịch liệt, lúc này Khôn Lam Chi Diễm thiêu đốt toàn thân càng lên hừng hực, nhiệt độ xung quanh một lần nữa giảm xuống, giống như hàn băng luyện ngục, những người xung quanh có thực lực thấp hơn Vân Thiên Hà, lúc này đều run rẩy toàn thân, có chút đứng không vững. Đường Linh Toa thấy Vân Thiên Hà đã nổi giận, nàng biết Vân Thiên Hà không phải đối thủ của lão đầu trước mắt này, sợ hắn xung động làm ra chuyện tình đáng sợ nào đó, lúc này liền hướng về phía vị Lam trưởng lão kia hét lớn. Phu quân ta không phải linh tộc cũng không phải cổ vu tộc, chỉ có phân nửa huyết mạch nhân tộc, hắn đăng ký hán tộc không hề sai lầm, hắn có ba thê tử, các ngươi e ngại cái gì, ngươi vì sao phải ép hắn. Vân Thiên Hà muốn tiến lên, Đường Linh Toa ngăn cản lại, mềm giọng cầu xin. Thiên Hà, không nên. Lam trưởng lão cười nhạt, ha ha, nửa huyết mạch nhân tộc như vậy tính cái gì, năm xưa tên phản đồ kia cũng là nửa huyết mạch nhân tộc và linh tộc, lại làm ra chuyện không bằng cầm thú, đã như vậy, để tránh cho bi kịch lần thứ hai phát sinh, lão phu sẽ thanh lý thành phần có khả năng phản bội này trước. Dứt lời, lúc này Lam trưởng lão có vẻ có chút vặn vẹo, khí thế toàn thân bùng phát, thiên phú linh tộc độc hữu của hắn sau khi phóng ra, lúc này trong đại điện bắt đầu bốc lên vô số bọt nước màu lam nhạt, mỗi một viên thủy châu đều ẩn chứa một cỗ ý chí cường đại tới đáng sợ. Được rồi, Lam Lão U, người đã muốn biết nguyên nhân vì sao chúng ta đối đãi với hài tử này đặc thù, vậy lão phu sẽ nói cho ngươi, nửa huyết mạch khác chảy xuôi trong cơ thể hắn chính là Vân Ly Chi Huyết, nếu như ngươi dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, quỷ cốc sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi. Lão già đăng ký lúc này, góc truyện audio.com, rốt cuộc không nhịn được phẫn nộ, hét lớn một câu, thân ảnh chợt lóe đã xuất hiện trước mặt Lam trưởng lão, đồng thời hắn cũng phóng xuất ra ý cảnh lực lượng của bản thân, một cỗ uy nghiêm hoàng giả bắt đầu tràn khắp đại điện. Thế nhưng, một câu nói này khiến cho toàn bộ đại điện bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Lúc này, có một vị trưởng lão man tộc và một vị trưởng lão cổ vu tộc đột nhiên nhảy lên, trưởng lão cổ vu tộc kích động hét lớn. Vân Ly Chi Huyết, quỷ cốc xuất hiện Vân Ly huyết mạch, đây là vu thần còn chưa vứt bỏ chúng ta à. Mà vị trưởng lão man tộc kia lại càng có vẻ tức giận, toàn bộ thân thể đột nhiên bành trướng mãnh liệt, dùng thanh âm đã dần dần biến đổi, hét lớn. Lam La U, ngươi dám bất kính đối với thần mạch chi huyết, làm người hầu của thần mạch chi huyết, ra bách ta muốn giết ngươi. Nói xong, vị trưởng lão man tộc này sải bước rộng áp tới, toàn bộ đại sảnh run lên ầm ầm, phảng phất như sắp đổ sụp tới nơi. Những vị trưởng lão khác thấy trưởng lão man tộc đã tức giận bị kích phát điên cuồng, đều biến sắc, bọn họ biết nếu như man tộc nổi giận sẽ tiến vào trạng thái cuồng hóa phệ huyết, không ai có thể ngăn cản, một vị trưởng lão lập tức tiến lên ngăn cản nói. Gia Bách bình tĩnh, nghìn vạn lần không nên lỗ mang, nhanh, hít sâu, hít sâu. Phù, Gia Bách theo tiếng hô thở ra một hơi, hít, vị trưởng lão dẫn đạo hắn hít khí vào. Sau khi Gia Bách hô hấp sâu vài lần, chỉ thấy thân thể bành trướng của hắn từ cốt cách ra thịt kêu lên lách cách, lúc này mới chậm rãi khôi phục nguyên trạng, tinh thần cũng đã bình tĩnh lại. Thấy thế, mọi người trong đại điện đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Vân Thiên Hà cũng bình tĩnh lại, chỉ là đối với cử động của vị trưởng lão man tộc kia thầm kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra chỉ một câu nói đã khiến cho trưởng lão man tộc gần như tiến vào cuồng hóa muốn giết chết Lam La U, người trong quỷ cốc xác thực rất cổ quái. Chuyện sắc hiệp, lúc này Lam trưởng lão đã sớm ngây dại, khí thế của hắn từ lâu đã tan hết. Sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẻ mặt không thể tin tưởng, trừng mắt nhìn lão giả đăng ký trước mắt thất thanh nói. Cơ Trường Không, người nói hắn là huyết mạch Vân Ly, người không nói dối lão phu chứ? Lúc này, một vị trưởng lão cổ vu tộc tiến lên, nói. Cơ Trường Lão, việc này rất quan trọng, ngươi thực sự có thể xác nhận hai từ này là hậu duệ Vân Ly. Trưởng lão man tộc Gia Bách sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt lửa nóng không gì sánh được, nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Hà nửa ngày, sau đó quay sang nhìn Cơ Trường Không, vẫn dùng ngôn ngữ trúc trắc như trước nói. Cơ Trường Lão, theo như những người bên ngoài tới nói thì thần mạch chi huyết đã sớm bị diệt tuyệt rồi, ngươi nói ra lời này, nhất định phải có được chứng cứ xác thực. Lúc này, mọi người trong đại điện đều tụ tập tới gần, bên ngoài đại điện cũng có rất nhiều người vây quanh, thậm chí trên bờ vai cao to của mấy người man tộc đều có 2-3 người ngồi, tất cả đều dùng ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm vào trung tâm đại điện. Cơ Trường Không bị rất nhiều ánh mắt tập trung, hắn biết chuyện này dù không muốn công khai cũng không có cách nào nữa rồi, lúc này xoay người lại thấy Vân Thiên Hà không chút biểu tình, 10 phần bình tĩnh thuận miệng nói. Hài tử ủy khuất ngươi một chút, cởi áo ra đi. Vân Thiên Hà nghe vậy, lại thấy những ánh mắt lửa nóng xung quanh. Góc truyện audio.com, nhìn chằm chằm vào chính mình, hô hấp của mọi người trong sảnh lúc này đều bình tĩnh lại, tất cả một mảnh im ắng. Sự tình đã phát triển tới mức này rồi, Vân Thiên Hà liền cởi áo ra, lại cởi cả nội y bên trong, để xích lõa thân trên, trước ngực của hắn có đồ án nửa áng thải vân trục nguyệt còn tỏa ra quang mang kỳ dị sáng bóng. Hít, sau khi thấy đồ án trên người Vân Thiên Hà, lúc này mọi người trong sảnh đều thầm hít một hơi, thần tình không giống nhau. Vị trưởng lão man tộc càng kích động phủ phục trên mặt đất trong miệng huyên thuyên đọc một loạt từ ngữ với ngôn ngữ vô cùng khó hiểu, những người man tộc to lớn khác cũng đều quỳ xuống sát mặt đất ong ong một mảnh, cũng lẩm bẩm trong miệng thổ ngữ làm Vân Thiên Hà nghe không hiểu. Bất quá, trong bầu không khí này, Cơ Trưởng lão nhìn đồ án, lại lẩm bẩm nói. Cửu thải càn khôn đồ này vì sao chỉ có phân nửa? Đường Linh Toa giúp Vân Thiên Hà mặc quần áo vào, nói. Hoa tiền bối này, huyết mạch Vân Ly đã nhanh đoạn tuyệt rồi, vài chục năm trước có một vị tiền bối sợ hậu đại Vân Ly triệt để đứt đoạn, vì vậy dùng công lực suốt đời để phân huyết phách thanh long ngọc thành hai nửa, để hai tử tôn mỗi người giữa một phần, không được mở thiên phú ra quá sớm, có thể làm cho huyết mạch Vân Ly tiếp tục truyền thừa sau này, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tệ đoan không thể nào sinh dục, chỉ cần có tử tôn kéo dài, như vậy sau khi hai khối huyết phách thanh long ngọc xác nhập cũng sẽ không gây ra hậu quả đáng tiếc. Cơ Trường Không nghe xong, lúc này quay sang nhìn Lam La U trầm giọng nói. Hiện tại ngươi đã hiểu rõ mọi chuyện, ngươi còn gì muốn nói hay không? Nếu như huyết mạch Vân Ly muốn kéo dài, làm hậu đại của thần mạch chi huyết, lấy ba thê tử sinh nở tử tôn, cho dù càng nhiều cũng là tình huống đặc thù, quỷ cốc vì sao không thể đối đãi đặc thù, huống hồ năm đó bộ lạc các tộc không phải đều tranh nhau gả nữ tử trong tộc kính hiến cho Vân Ly thị hay sao? Dầm, lúc này, Lam La U đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu nói. Vừa rồi lão phu bất kính đối với thần mạch chi huyết, suýt chút nữa gây ra đại họa, thỉnh các vị trưởng lão dựa theo quy củ trong quỷ cốc xử trí, Lam La U tình nguyện chịu phạt. Cơ Trường Không nói, đã như vậy, chính ngươi tự tới khô tâm động diện bích suy nghĩ, xử phạt như thế nào, chờ khi điện hạ trở về tiếp tục thương nghị. Lúc này Lam La U trịnh trọng thi lễ với Vân Thiên Hà, sau đó đứng dậy rời khỏi đại điện, rất nhanh liền không còn hình bóng. Lúc này, trong đại điện có vẻ rất yên lặng, thấy rất nhiều ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, Vân Thiên Hà sờ sờ mũi, hướng Cơ Trường Không nói. Cơ Trường lão, ta có chút vấn đề muốn hỏi. Cơ Trường Không hướng về phía người thanh niên thần sắc có chút cổ quái, nói. Viễn Hàng, giải tán mọi người đi, mặt khác ngươi đi thông báo cho ba vị trưởng lão tới phòng nghị sư, thuận tiện bẩm báo một tiếng với điện hạ trong động phủ quỷ y. Cơ Viễn Hàng sừng sốt, thần sắc có chút ảm đạm, sau khi liếc mắt nhìn Đường Linh Toa, nhàn nhạt đáp một tiếng, liền tới giải tán mọi người. Bất quá biểu tình của Cơ Viễn Hàng đều bị mấy vị trưởng lão và Vân Thiên Hà bắt được, trong lòng Cơ Trường Không hít sâu một hơi, lúc này mới khom người nói với Vân Thiên Hà. Các ngươi theo ta vào phòng nghị sự. Phòng nghị sự ngay bên cạnh cửa hông đại điện, rất mộc mạc, chỉ đặt mấy chiếc ghế gỗ, còn có một chiếc bàn dài. Góc truyện audio.com. Sau khi Vân Thiên Hà tiến vào, Cơ Trường Không giới thiệu cho hắn mấy vị trưởng lão trong sảnh. Gia Bách là trưởng lão man tộc, Vân Thiên Hà đã biết được, sau khi chào hỏi, Cơ Trường Không giới thiệu một vị trưởng lão cổ vu tộc gọi là Cách La Lục, một vị trưởng lão linh tộc râu đỏ tóc đỏ, gọi là Xích Ma Đô. Sau đó tới ba vị trưởng lão khác, để Vân Thiên Hà có chút ngạc nhiên, tất cả đều là nữ. Sau khi giới thiệu phân biệt, Vân Thiên Hà đang có vấn đề muốn hỏi, lúc này chỉ thấy Quỷ Hoàng từ ngoài cửa bước vào, mọi người đang định đứng dậy hành lễ, Quỷ Hoàng xua xua tay áo, ngồi xuống, lúc này mới nói với Vân Thiên Hà. Hai vị cổ nương kia đã không còn chuyện gì nữa rồi, nghỉ ngơi vài ngày là có thể tỉnh lại. Nghe được tin tức này, trong lòng Vân Thiên Hà và Đường Linh Toa vui vẻ, Vân Thiên Hà đang muốn nói lời cảm tạ Quỷ Hoàng lại xua xua tay áo, nói. Nhấc tay nhấc chân mà thôi, không đáng nhắc tới, chỉ hy vọng ngươi đối với chuyện phát sinh ngày hôm nay không nên mang vướng mắc trong lòng là được. Vân Thiên Hà cũng không tiếp tục khách sáo, thuận miệng nói. Vãn bối từ sau khi tiến vào quỷ cốc trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo, điện hạ cùng các vị trưởng lão có thể giải đáp. Nói thẳng, không có việc gì. Vân Thiên Hà nói, vãn bối muốn biết ở đây vì sao lại gọi là quỷ cốc nếu như là một không gian dị độ, các vị trưởng lão có phải là đều xông lầm tới, có biện pháp ra ngoài hay không? Nghe được vấn đề này, các vị trưởng lão trong sảng đều lâm vào trầm mặc. Cách chương.